xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng của Ban Việt ngữ SBS ngày hôm nay. Trong chương trình kỳ này, Kim Phụng xin mời quý vị đến với những thông tin nghiên cứu liên quan tới bệnh đột quỵ. Tiếp theo, tìm hiểu về các loại bánh mì dán nhãn tốt cho sức khỏe nhưng lại có lượng muối cao ngất ngưỡng dẫn đến cao huyết áp và đột quỵ. Cuối cùng sẽ là phần trò chuyện với bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne để tìm hiểu thêm về chứng đột quỵ vô cùng nguy hiểm trong mùa đông. Bây giờ, xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý. Theo thông tin được đưa ra tại Hội nghị về đột quỵ não khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2014, có thể sẽ khiến cho không ít người phải giật mình. Đó là cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới lại có ít nhất một người bị đột quỵ. Và cứ 3 phút thì có một người tử vong do bệnh này. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ não đang gia tăng ở mức đáng lo ngại ở cả hai giới và các lứa tuổi khác nhau. Vào mùa đông, nguy cơ mắc bệnh cao hơn các thời điểm còn lại trong năm. Theo thông tin từ trang mạng của Quỹ đột quỵ Úc, tại Úc có khoảng 60.000 trường hợp đột quỵ mới và tái phát mỗi năm. Cơn đột quỵ xảy ra khi việc cung cấp máu đến não bị gián đoạn do động mạch bị tắc nghẽn, nhồi máu não hoặc bị vỡ, chảy máu não. Khi các tế bào não không nhận đủ oxy hoặc các chất dinh dưỡng, chúng sẽ chết. Khu vực não bị tổn thương được gọi là ổ nhồi máu não. Các tế bào não thường chết rất nhanh sau khi khởi phát đột quỵ. Tuy nhiên, một số có thể kéo dài một vài giờ nếu việc cung cấp máu không bị cắt đứt hoàn toàn. Nếu máu tiếp tục được cung cấp trở lại trong vài phút hoặc vài giờ sau khi đột quỵ, một số tế bào có thể phục hồi, nếu không, chúng sẽ chết. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy một lát bánh mì sandwich có thể nhìn rất là dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, được bày bán trong siêu thị Úc, có thể chứa lượng muối gấp đôi so với lượng muối của một gói khoai tây chiên, gây ra bệnh tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp. Theo Sydney Morning Herald, người đứng đầu nhóm nghiên cứu này, bà Claire Ferrand, cho biết, chúng ta đều biết rằng lượng muối thừa trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ khiến huyết áp tăng lên và gây ra nguy cơ đột quỵ cao và bệnh tim mạch. Do đó, những phát hiện của chúng tôi rất đáng lo ngại vì nhiều sản phẩm có lượng muối cao nhất lại đang được coi là nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe của nhiều gia đình. Bánh mì wholemeal sourdough của thương hiệu Bowen Iceland là một trong những sản phẩm bị các nhà nghiên cứu đặt dấu chấm hỏi về chất lượng vì hàm lượng muối lên đến 1,6 gram muối trong 100 gram bánh mì. Các nhà nghiên cứu cho biết bánh mì làm từ bột mì có hình tròn, dẹt, mỏng, dùng để cuốn, có hàm lượng natri trung bình cao nhất trong tất cả các loại bánh mì được phân tích vào năm 2017. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra sản phẩm tệ nhất cho sức khỏe là bánh mì dán nhãn Mission's Chapatis Garlic chứa 2,3 gram muối trong 100 gram bánh mì, tức là cao gấp 23 lần về số lượng muối so với sản phẩm cùng loại, tốt nhất là bánh mì Mission Torivas Corn Tortillas. Bà Farron cũng nói thêm, điều mà Úc cần làm lúc này là mức lượng muối trong tất cả các loại thực phẩm chế biến, không chỉ trong một số loại bánh mì. Điều này chỉ có thể đạt được nếu chúng ta có các chính sách toàn diện của chính phủ và sự hỗ trợ của ngành kỹ nghệ thực phẩm này để cắt giảm muối cho tất cả các loại sản phẩm. Thưa quý vị, và đến với phần chính trong chương trình Sức khỏe là vàng của ngày hôm nay, Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne để chúng ta cùng tìm hiểu về các nguy cơ của chứng tai biến mạch máu não có gọi là đột quỵ trong mùa đông. Dạ vâng, lời đầu tiên Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn Kim Phụng, cảm ơn quý khán giả đài SBS.
Và câu hỏi đầu tiên, xin bác sĩ có thể cho biết là có phải thời tiết giá lạnh trong mùa đông cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự tăng cao khả năng bị đột quỵ hay không thưa bác sĩ?
Thưa Kim Phụng và quý khán giả, thì một số nghiên cứu ở Mỹ, ở Úc và ở Đức ấy, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ người bệnh stroke, tức là bệnh tai biến mạch máu não, nó tăng vào mùa đông. Nhưng mà lại cái nghiên cứu của nhóm ở Ấn Độ thì người ta thấy không có sự khác biệt này. Cho nên là trong cái lời khuyên của Hiệp hội Y khoa thì có thể người ta cũng chưa cân nhắc yếu tố mùa đông là một yếu tố chính. Tuy nhiên là chúng ta như Hiệp nói lúc nãy là nó có vẻ như có vẻ cao hơn vào mùa đông. Cái lý do mà người ta suy nghĩ, tức là cái chưa khẳng định, người ta cho rằng có thể là do cái mùa đông á, là con người ít vận động hơn. Chúng ta ở trong nhà, chúng ta bị lạnh, chúng ta không có vận động. Rồi mùa đông có thể làm tăng cái nguy cơ của bệnh trầm cảm. Rồi mùa đông lại thiếu ánh sáng, tăng cái nguy cơ nhiễm trùng. Rồi có một số giả thuyết người ta rằng có thể là do mùa đông thì cái tốc độ mà máu nó chảy thì nó có thể chậm đi và nó tăng cái nguy cơ kia lên. Nói chung lại là tính cái yếu tố là nguy cơ và rủi ro thì có thể là có tăng bệnh stroke vào mùa đông.
Dạ vâng, và khi mà nghe một số bà con chúng ta nói chuyện hàng ngày với nhau nôm na thì bà con có nói là khi mà mùa đông ở trong nhà chúng ta mở sưởi ấm quá rồi ra ngoài lại trời lạnh quá thì cái sự thay đổi nhiệt độ đột ngột quá có thể làm một trong những cái nguyên nhân dẫn tới bệnh này không thưa bác sĩ?
Về thực tế thì cái việc thay đổi nhiệt độ bên trong và bên ngoài, ngoài phòng về và ngoài trong và ngoài nhà ở hoặc là phòng ở thôi, kể cả vậy thì nó là cái thay đổi về nhiệt độ và cái cơ thể chúng ta thích nghi. Cái việc thích nghi vậy có nhiều lúc không có dễ dàng và nhiều người có thể tăng cái nguy cơ bị bệnh. Mà cái thường chúng ta hay nói nhất những cái bệnh đó là những bệnh ví dụ nó cảm vặt, bởi vì cái việc mà thay đổi nhiệt độ nó làm cái trung tâm điều nhiệt của cơ thể chúng ta không thích ứng kịp. Nhưng mà còn cái việc mà trong và bên ngoài mà gây ra cái stroke hay không thì có lẽ chưa có cái nghiên cứu khẳng định. Mặc dù chúng ta nói ở trên đó, thì có thể nó là một nguyên nhân, có thể là nguyên nhân tăng lên cái nguy cơ mà thôi.
Thì phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Vậy thì ở đây bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu là ở trong nhà chúng ta nên để cái nhiệt độ là bao nhiêu là phù hợp trong mùa đông để khi ra ngoài chúng ta không bị sốc nhiệt ạ?
Thực ra mà nói thì cái lời khuyên chung chung mà chúng ta thường hay nghe nói á, tức là nếu mà mùa đông thì chúng ta để cái nhiệt độ phòng ở chừng 18 đến 20 độ, còn vào mùa hè thì 24 đến 26 độ. Tức là nếu mùa đông lạnh chúng ta nên cho cái nhà nó ấm khoảng chừng 18 đến 20 độ. Nói vậy nhưng mà chúng ta cũng phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như nhiệt độ ngoài trời có lúc có 3 độ thì chúng ta mở 18 độ là đã nóng kinh khủng. Thì cái sự cân bằng giữa môi trường bên trong và bên ngoài, bởi vì nếu chúng ta để quá khác nhau thì đang ở trong nhà ra ngoài nó sẽ thành rất là lạnh. Ngoài trời quá lạnh mà trong phòng nóng quá, các em vội vàng chạy vào ra ngoài một cái thì cái nhiệt độ các em chưa kịp mặc áo thì rất là nhiều em bị nhiễm lạnh vì chuyện này. Cho nên là chúng ta phải căn cứ vào cái nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu. Mặc dù là cái tiêu chuẩn mùa đông là khoảng chừng 18 đến 20 độ, nhưng mà nếu ngoài trời quá lạnh chúng ta có thể giảm xuống một ít nữa. Rồi tùy theo cái mục tiêu là ví dụ như là có nhiều người ở trong cái nhà đó không, và những người đó là chịu đựng lạnh như thế nào. Những người lớn chúng ta nếu mà lạnh chúng ta có thể mặc quần áo thêm một chút. Nhưng mà ví dụ ở nhà có trẻ nhỏ, trẻ mới sanh hoặc là mấy cụ già mà yếu thì chúng ta cũng phải cẩn thận với nhiệt độ nó cân bằng hơn.
Lúc nãy thì bác sĩ cũng đã có đề cập và khá nhiều nguyên nhân trong mùa đông mà cũng là một trong những cái yếu tố mà dễ dẫn đến các cái cơn đột quỵ. Vậy thì ở đây bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đâu là những nguyên nhân chính dẫn tới đột quỵ ạ?
Có lẽ người ta tính là cái nhóm nguyên nhân cao nhất, cái nguy cơ cao nhất đó chính là bệnh cao huyết áp, tức là người ta gọi là cao máu hay là tăng sông. Ông các cụ người ta, người Việt thì thường hay nói vậy là tôi bị tăng sông, tôi bị cao máu. Thì đó là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sau đó là có những nguyên nhân như là về hút thuốc lá, bệnh tiểu đường, cao mỡ máu, tức là lượng máu trong mỡ, mỡ trong máu cao, hoặc là những người uống rượu bia hay là bệnh quá cân, overweight. Một số người thì là do chế độ ăn nhiều muối hoặc nhiều mỡ, thì cái chế độ ăn muối ăn mỡ có thể là nguy cơ cho vấn đề bệnh cao huyết áp hay là bệnh cao mỡ máu chúng ta nói ở trên. Rồi một nhóm nguyên nhân nữa là do chúng ta giảm cái thể thao, đó là đó có thể là một nguyên nhân là tại sao mùa đông mà tỷ lệ bệnh có thể cao hơn chăng. Rồi đặc biệt là có một số nhóm ít nhưng mà cũng nguy hiểm, đó là nhóm bệnh về mạch máu. Những cái bệnh này ví dụ như là bệnh về van tim, những cái bệnh về nhịp tim không đều, hay là một số người kể cả trẻ có nguy cơ bị stroke là do cái nguyên nhân là cái thành động mạch nó không có được chắc như bình thường, mà tiếng Anh người ta gọi là phình động mạch não. Thì những nhóm này thì có thể gây ra bệnh stroke, tức là đột quỵ.
Nói như vậy có nghĩa là đột quỵ không phân biệt là ở đối tượng tuổi tác như thế nào, bất cứ đối tượng nào cũng có thể bị hay sao ạ?
Tùy theo nhóm bệnh, tức là chúng ta đều biết rằng là càng lớn tuổi thì nguy cơ càng cao, bởi vì càng lớn tuổi thì nguy cơ cao, các những cái bệnh mà chúng ta đều thấy như là tăng huyết áp hay là cao mỡ máu hay là tiểu đường thì hầu như nó liên quan đến về tuổi tác, càng lớn tuổi càng cao. Còn cái nhóm mà vấn đề về bệnh về cái lối sống như là quá cân nặng hay là ăn uống nhiều muối mỡ hoặc là rượu bia thì đó là do cái thói quen ăn uống, mà cũng là thường là tuổi từ tuổi trưởng thành trở lên. Chỉ có cái một số ít cái bệnh về mạch máu như là bệnh về van tim hoặc là bệnh về cái phình động mạch não, dị dạng của động mạch não thì cái đó có thể là người trẻ cũng bị. Nhưng mà nói chung là rõ ràng là cộng tất cả yếu tố nguy cơ lại thì chúng ta thấy đều là càng lớn tuổi thì càng nguy cơ hơn. Với những người mà bác sĩ như bọn hiệp học á, thì người ta focus và trọng chủ yếu là những người mà trên 45 tuổi. Tức là trên 45 tuổi là chúng ta phải sàng lọc cái bệnh mà gọi là TIA tức là thiếu máu, nhồi máu não thoáng qua, tức là tai biến nhẹ trong vòng 24 tiếng hồi phục, thì từ 45 tuổi trở lên là bác sĩ đã phải sàng lọc những chuyện đó. Và chính phủ cũng thường khuyên là chúng ta 45 tuổi trở lên thì cũng nên đến bác sĩ để được thăm khám định kỳ. Còn tuổi trẻ hơn thì một số người bạn trẻ, nhưng cái số nhóm trẻ thì có chú ý là một số người bị bệnh mà gọi là phình động mạch não, thì cái nhóm đó thường rơi vào là ví dụ có tiền sử gia đình, hoặc là một số người mà nhất là những các bạn bạn nữ trẻ mà đã từng có bị huyết áp nhiều, bị migraine, tức là nhức đầu dai dẳng nhiều ngày á, mà uống cái thuốc mà lại uống thuốc ngừa thai vậy, đó là một trong những nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ. Cho nên chúng ta nhớ các bạn trẻ thì nếu mà mình mà bị migraine nặng, tức là những nhức đầu nặng mà phải uống thuốc ngừa thai, thì chúng ta cũng nên nói chuyện với bác sĩ để có thể nghĩ có được phương án khác không.
Dạ vâng. Trước khi mà cái cơn đột quỵ xảy ra thì nó có những cái dấu hiệu để mà báo trước hay không thưa bác sĩ?
Chúng ta nghe nói là những cái người ví dụ như là ông A, bà B bị tai biến mạch não, thường thường những cái việc mà chúng ta thấy là đã từng là giai đoạn muộn, tức là bị biểu hiện là khá nặng, thậm chí có một rất là nhiều người cũng đã tử vong. Đấy. Còn cái để mà phát hiện sớm cái bệnh mà gọi là stroke này á, thì có thể có những cái yếu tố gọi là gợi đoán, gợi nhắc lúc đầu thôi. Chẳng hạn như là ví dụ nhức đầu, hay là chóng mặt, hay là khó nuốt, hay là buồn ói, buồn nôn. Nhưng mà những triệu chứng đó thường thường là không đặc hiệu, bởi vì nếu mà chúng ta nói nhức đầu là do stroke á, thì rất là nhiều sẽ hoảng, lúc nào cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bị những triệu chứng nó bất thường mà chúng ta không chắc chắn á, thì cứ đến bác sĩ gia đình, bởi vì bác sĩ gia đình sẽ kiểm tra cái về huyết áp, như chúng ta nói là kiểm tra tất cả những yếu tố nguy cơ để tổng thể mà cân nhắc là liệu có cần phải làm các xét nghiệm khác không. Rồi còn nước tiếp theo mà chúng ta thường hay nghĩ đến stroke là mà gọi là tình trạng khẩn cấp, bắt đầu từ lúc mà cơ thể chúng ta có những biểu hiện đặc biệt như là chúng ta gọi cái mặt chúng ta nó bị tự nhiên nó méo, nó lệch hoặc là nó yếu. Những người thổi nước hoặc ăn cơm thì nó rơi qua một bên, hoặc là chảy nước giải nó qua một bên, đó là cái bộ mặt nó bị yếu, chúng ta hay nói là bị liệt mặt á. Một số người thì tay chân người ta yếu, tức là tự nhiên thấy ủa cái tay lúc này mình nhấc cái gì lên không nổi, nó cái tay này nó yếu hẳn đi. Tay chân cử động không được như vậy, và có rất là nhiều người nặng hơn là người ta ngã nhào ra. Rồi nó ảnh hưởng vì cái stroke nó xảy ra trên bộ não, thành ra một số người có thể là khi mà nói năng người ta bị gọi là slur speech, tức là nói cái phát âm không chuẩn nữa.
Có,
thậm chí là một số người là về hiểu cái ngôn ngữ, sự hiểu biết về ngôn ngữ cũng có vấn đề, mình nói người ta không hiểu được, người ta nghe được mà người ta chẳng hiểu được. Còn người ta nói lại nhiều lúc mình chẳng hiểu cái từ nó chẳng đâu vào đâu. Đó là những cái biểu hiện rất là có nguy cơ. Nếu mà bị hiện ba cái nhóm trên, tức là FAS, tức là facial weakness, arm weakness, vestibular, thì cái chữ cuối cùng là chữ T, tức là time, tức là thời gian rất là quan trọng. Nếu mà bệnh nhân đã bị cái này thì không cần phải đợi lên lúc lâu hơn mà để gặp bác sĩ. Hãy đến gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt, hay là đi vào emergency là càng sớm càng tốt. Bởi vì những cái xét nghiệm để mà dự phòng bệnh tai biến mạch não thì nó căn cứ vào thời gian, thậm chí là những cái thử nghiệm về chụp hình hoặc là làm siêu âm, người ta khuyên là trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ, thậm chí càng sớm là càng tốt.
Vậy là có những cái dấu hiệu mà xem ra bình thường chúng ta nghĩ nó không có là gì cả, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm để có thể dẫn tới cái chứng đột quỵ này. Bác sĩ có những cái trường hợp cụ thể nào mà bác sĩ đã từng tiếp xúc với bệnh nhân mà có những cái dấu hiệu này, hoặc là liên quan tới căn bệnh này, có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không ạ?
Mình tin chắc rằng tất cả những bác sĩ gia đình nếu mà làm khoảng chừng vài năm thì chắc chắn sẽ gặp nhiều cái kinh nghiệm như vậy. Thì bản thân Hiệp cũng có những bệnh nhân như vậy, tức là đã từng có những bệnh nhân trẻ mà bị bệnh phình động mạch não, nhưng mà lucky là phát hiện sớm, cho nên là khi mình làm cái test thường thường cái thử nghiệm của nó rất là đặc biệt, đó là cái MRI. Nhưng với pick up được những người mà nhức đầu nặng thì phát hiện những trường hợp này mà gửi đi thì là cứu sống được. Còn lại là cái đau buồn nhất đối với cộng đồng người Việt chúng ta, đó là một số bác là bị stroke mà đáng ra là có thể gọi là preventative được, tức là đáng ra là phòng bệnh được. Bởi vì là một số các bác là hay bị cao huyết áp, hoặc là bị tiểu đường, hoặc là bị máu mỡ, nhưng mà các bác uống thuốc không đều đặn, kiểm tra huyết áp lại rất là không đều, cho nên là những người bị thì đa số rơi vào những người mà không uống thuốc đều đặn, tức là bác sĩ cho thường cho 6 tháng thì ví dụ hết thì mua repeat và tiếp tục uống, thì đến lúc bệnh nhân hết, bệnh nhân cứ tự động thấy tôi khỏe rồi và tôi không bỏ thuốc, đến khi mà nó bị stroke nó xảy ra thì quá trễ. Và đồng thời nếu mà xảy ra rồi, dù chúng ta có sống được thì cái số lượng thuốc chúng ta uống lại tăng lên rất là đáng kể, và khả năng phục hồi nhiều lúc nó chỉ là không phải 100%, có những người vẫn còn yếu chân yếu tay, đi đứng không có vững, rất là đáng tiếc. Cho nên là rất mong với cộng đồng người Việt chúng ta là nên nếu mà uống thuốc thì uống thuốc đều đặn, nên đến bác sĩ thì cũng nên thường xuyên hơn, nhất là từ 45 tuổi trở lên. Bởi vì ví dụ như lời khuyên là trên 45 tuổi thì chúng ta nên 6 tháng cũng thể nên đo một lần. Rồi vấn đề thử máu để coi cái lượng máu mỡ như mình, đường chúng ta có vấn đề gì không, vì cộng tất cả các loại thì nó tăng nguy cơ khá là đáng kể.
Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là bác sĩ có thể đưa ra những cái phương cách mà chúng ta có thể đề phòng được cái bệnh đột quỵ này hay không bác sĩ ạ?
Bệnh đột quỵ là một trong cái nhóm bệnh mà có gây nguy cơ cao, cái hậu quả thì có thể nặng nề và có thể phòng được, có thể phòng để là giảm cái nguy cơ được. Như chúng ta đề cập lúc nãy đến giờ đó là chúng ta phải giảm cái nguyên nhân đi, tức là chúng ta phải cố gắng là kiểm tra huyết áp cho tốt để không để cho bệnh cao huyết áp ngoài khả năng kiểm soát. Rồi chúng ta cũng nên đi khám đều đặn ở bác sĩ gia đình để được chẩn đoán sớm và dự phòng tất cả những cái bệnh mà chúng ta có thể làm được. Hoặc là những cái gì chúng ta nghi, những câu hỏi mà quý ông bà mà có cần biết hoặc là muốn biết thêm, kể cả những cái bệnh gốc như thế này, thì cũng vui lòng đến gặp bác sĩ gia đình. Về hệ thống bác sĩ gia đình của Úc là một trong những hệ thống rất là tiên tiến và rất là tiện dụng cho người dân để sử dụng. Ngoài cái điều nói trên, chúng ta cũng cần chú ý là chúng ta nên có những cái gọi là cái lifestyle, cái lối sống lành mạnh, tăng cái việc tập thể dục thể thao đều đặn từ từ, hoặc là giữ ấm mùa đông, hay là chúng ta tham gia những cái hoạt động xã hội vừa phải vừa đủ để mà giúp người giúp mình. Tất cả những cái lối sống lành mạnh và những cái thăm khám đều đặn và loại trừ những cái nguyên nhân mà chúng ta đề cập ở trên thì có thể giúp chúng ta phòng và giảm cái nguy cơ của bệnh stroke hay là bệnh đột quỵ chúng ta đang nói.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hiệp rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Kim Phụng, cảm ơn quý thính giả đài SBS.